Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 8 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
Thái Nguyên sẵn sàng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Thời gian vừa qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, các ngành địa phương trong tỉnh đã nỗ lực nâng cao giá trị sản phẩm chè, qua đó góp phần nâng cao thu nhập của người làm chè. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành chỉ thị số 04 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Nội dung chỉ thị như sau: để chủ động phòng chống ứng phó kịp thời và có hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các phường xã triển khai thực hiện tốt các nội dung sau. 1. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phòng chống COVID-19. Phát huy những việc làm tốt, phân tích nguyên nhân hạn chế để có giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án nhiệm vụ năm 2022 sát với thực tế từng địa bàn, có tính đến những yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu. Tuyên truyền luật phòng chống thiên tai, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quán triệt phương châm, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Trong đó lấy phòng tránh là chính, trên cơ sở phát huy tốt, có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. 2. Ủy ban nhân dân các phường xã có trách nhiệm chủ động ra soát bổ sung kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2021-2025, xây dựng phê duyệt phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ phòng chống thiên tai, vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng chống, bảo vệ tài sản của gia đình, phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, thực hành diễn tập về các tình huống thiên tai giả định, phương án xử lý, tránh tình trạng bị động khi có thiên tai xảy ra. Tập trung rà soát các khu đô thị, cụm công nghiệp, các điểm dân cư, đặc biệt là những điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra thiên tai. Tuyên truyền, cảnh báo cho nhân dân và xây dựng phương án ứng phó kịp thời với tình huống bất lợi khi thiên tai xảy ra. Đối với những điểm dân cư nằm trong vùng nguy hiểm, cần phải di chuyển để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi có tình huống thiên tai xảy ra. Các phường xã phải xây dựng phương án và cụ thể hóa việc tổ chức phòng tránh sơ tán người và tài sản đến vị trí an toàn. Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến thiên tai, chủ động cảnh báo, thông tin kịp thời để người dân biết, chủ động ứng phó. Phối hợp với các chủ đầu tư, rà soát các công trình dự án đang triển khai thi công trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thi công, có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ. Các địa phương có hồ đập phải chủ động, phối hợp với các cơ quan quản lý, tổ chức kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu hư hỏng để có kế hoạch sửa chữa trước mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn công trình và khu vực dân cư ở hạ lưu. Tuyệt đối không để xảy ra việc xây dựng nhà cửa, cơ sở hạ tầng, săn ủi đất gây cản trở dòng chảy. Kiểm tra việc khai thác cát sỏi, vật liệu xây dựng trên các sông suối, đặc biệt khu vực dọc sông Cầu, sông Công. Thực hiện kế hoạch giải tỏa dứt điểm những vi phạm trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ thuận lợi và nhanh nhất. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ theo dõi cập nhật liên tục diễn biến của mưa bão, trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác phòng chống thiên tai, kịp thời thông báo diễn biến của mưa bão trên hệ thống truyền thanh, cảnh báo nhân dân sống gần khu vực nguy hiểm như khu vực bãi thải mỏ than Khánh Hòa, bãi thải mỏ than Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên, bãi bùn thải mỏ sắt của Công ty Gang thép Thái Nguyên, chi nhánh mỏ sắt Tiến Bộ, bãi thải mỏ sắt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đông Việt, các vùng ven sông Cầu, sông Công, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp, đường tràn, đường ngầm, biết và chủ động phòng ngừa, ứng phó, đảm bảo an toàn cho các hồ đập và đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Tăng cường lực lượng kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối. Khi mực nước ngập trên 30cm, kiên quyết không cho người dân qua lại. Đối với các khu vực hạ du hồ chứa nước, chủ động phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản nhà nước và doanh nghiệp khi có thông báo xả lũ. 3. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống thiên tai của các ngành, địa phương, chỉ đạo điều hành, xử lý kịp thời có hiệu quả trong việc đối phó với thiên tai. Chỉ đạo các cơ quan quản lý hồ chứa vận hành công trình theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, dân cư, bố trí vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ, tập huấn kỹ thuật chuyên môn về phòng chống thiên tai cho lực lượng chuyên trách và cán bộ các phường xã. Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn được phân công phụ trách, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xã để tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả kịp thời khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn thành phố. 4. Phòng Kinh tế thành phố, trưởng tiểu ban hậu phương. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, phối hợp với các đơn vị liên quan, các phường xã nơi có các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của từng hồ trước mùa mưa bão. Đối với những hồ không đảm bảo an toàn, phải thực hiện cắt giảm dung tích hoặc không trữ nước vào hồ trong mùa mưa bão. Chỉ đạo các chủ hồ, đơn vị quản lý, vận hành hồ phải phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trong việc xây dựng, phê duyệt phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn hồ và hạ lưu. Phối hợp với Chi cục Thủy lợi tỉnh, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành việc tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều trước mùa mưa bão. Lập phương án đảm bảo sản xuất ngăn chặn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, cây trồng. Tham mưu bổ sung về giống cây trồng cho các phường xã, phục hồi sản xuất sau khi thiên tai xảy ra. 5. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. Duy trì thường xuyên công tác thường trực bão, lụt trong mùa mưa bão. Thông tin kịp thời về tình hình bão, lũ, sự cố đê điều hồ đập. Cập nhật kịp thời thông tin tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, thiên tai, các bản tin dự báo, cảnh báo, truyền đến các đơn vị địa phương để thực hiện các biện pháp phòng chống ứng phó. 6. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, trưởng tiểu ban tiền phương, xây dựng phương án huy động, bố trí lực lượng phương tiện cần thiết sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn cho từng vùng trọng điểm, từng địa bàn, tham gia cứu hộ đê, hồ, đập, công trình giao thông, xây dựng khi xảy ra sự cố, phối hợp với các lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn, giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, khôi phục sản xuất ổn định đời sống nhân dân. Xây dựng kế hoạch hiệp đồng với các đơn vị quân đội trên địa bàn trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2022, hỗ trợ các địa phương đơn vị trong công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ để các tình huống diễn tập sát với thực tế, đạt hiệu quả cao. Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để tham gia kịp thời có hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai, đặc biệt là tại các khu vực sung yếu. Sẵn sàng phối hợp với các đơn vị hỗ trợ, chi viện cho các phường xã ngay khi có yêu cầu. 7. Công an thành phố. Chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng phương tiện cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thành phố khi có thiên tai xảy ra. Các khu vực đông dân cư, các điểm ùn tắc giao thông khi bị ngập lụt, các kho tàng bến bãi, các công trình khu vực kinh tế trọng điểm, tài sản nhà nước và nhân dân. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ, vật tư tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai, lụt bão gây ra. Bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai, kiểm soát phương tiện giao thông qua các đoạn đường bị ngập sâu, phối hợp với các lực lượng quân đội, các địa phương tham gia tổ chức sơ tán, cứu nạn, cứu hộ. 8. Phòng Quản lý Đô thị thành phố, rà soát các vị trí tuyến đường sung yếu có nguy cơ ngập úng, ngầm, cầu tràn qua suối, sạt lở mái ta luy, phối hợp với các đơn vị, các phường xã, kiểm tra các nhà xưởng, công trình, các công trường đang thi công, tránh các sự cố mất an toàn khi xảy ra thiên tai. 9. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, tổ chức kiểm tra, đảm bảo an toàn khu vực khai thác than thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên, bãi bùn thải mỏ sắt của Công ty Gang thép Thái Nguyên chi nhánh mỏ sắt Tiến Bộ, bãi thải mỏ sắt của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Việt, các điểm khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, tránh sự cố lở đất gây mất an toàn lao động, tài sản và môi trường. 10. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố xây dựng phương án cấp cứu lưu động, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 cho nhân dân vùng bị thiên tai, chuẩn bị cơ số thuốc dự phòng phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh và cấp cứu khi có thiên tai, lụt bão. Chỉ đạo trạm y tế các phường xã chuẩn bị triển khai ứng cứu tại chỗ khi có thiên tai, lụt bão xảy ra. 11. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Bưu điện thành phố, Trung tâm Viễn thông thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm thông tin phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống. Chỉ đạo trạm truyền thanh các phường xã, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin kịp thời những bản tin cảnh báo, dự báo, thông báo về thiên tai. Chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đến các phường xã và các đơn vị trên địa bàn. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác.
Sáng ngày 8 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 18 tổ chức hội nghị lần thứ 12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022. Đồng thời thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, song thành phố đã chỉ đạo linh hoạt, thích ứng, phù hợp và hiệu quả, giảm thiểu tác động của dịch bệnh ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 8.838 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách đạt trên 639 tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch tỉnh, thành phố, đạt trên 100% so với cùng kỳ năm 2021. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quý 1, thành phố đã kết nạp 115 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 91 đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên của đảng bộ lên 27.562 đảng viên. Nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tập trung giải quyết vốn đầu tư công, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, triển khai kế hoạch kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022, tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8, tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác như dự thảo quy chế làm việc sửa đổi bổ sung của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo về tiến độ tổ chức, lập và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045, tiến độ các dự án công trình trọng điểm thành phố Thái Nguyên sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, vốn ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố và tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Đối với các nội dung trên, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, hoàn thiện các báo cáo và tổ chức triển khai thực hiện theo quy trình, đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Thông qua nguồn tin phản ánh của quần chúng nhân dân, vào khoảng 11 giờ ngày 6 tháng 4 năm 2022, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp cùng Đội Quản lý Thị trường số 2 Công an phường Quang Trung đã tiến hành kiểm tra của hàng kinh doanh quần áo Đức Toán do bà Nguyễn Thị Thu Thùy, ở tổ 18, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng có bày bán một số hàng hóa giống quân tư trang như quần áo, mũ kepi, thắt lưng, giày, canh tùng, sao, ve, hàm có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng đã yêu cầu hộ kinh doanh cung cấp hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trên. Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh chưa cung cấp được các giấy tờ theo yêu cầu. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc và tạm giữ 13 mặt hàng với hơn 300 loại sản phẩm để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Căn cứ bản án dân sự sơ thẩm số 13 ngày 14 tháng 9 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên buộc bà Nguyễn Kim Nhung, địa chỉ tại tổ 4, nay là tổ 3, phường Thúc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, phải trả hai quầy số 330-331 dãy chợ tạm T17 chợ Thúc Duyên cho công ty Triệu Đại Dương ở tổ 9, phường Thúc Duyên. Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 73 ngày 10 tháng 11 năm 2017 cho thi khoản buộc bà Nguyễn Kim Nhung phải thực hiện bản án theo các nội dung trên. Quầy số 330 và 331 dãy chợ tạm T17 chợ Thúc Duyên có chiều rộng 6m2, chiều sâu 3m. Phía trước có cửa xếp khung sắt, vách ngăn làm bằng lưới B40. Vị trí cách trục đường bến oánh cổng chợ mới dưới 20m. Phía trước là đường hành lang rộng khoảng 9-10 mét, giáp dãy chợ tạm T1. Hai bên xung quanh quầy 330-331 là kiosk của các hộ kinh doanh khác. Trước khi xét xử bản án dân sự tại Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, bà Nguyễn Kim Nhung có tranh chấp quyền lợi tại dự án chợ tạm Thúc Duyên. Trong quá trình giải quyết thi hành án, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã giải thích thuyết phục nhiều lần để bà Nguyễn Kim Nhung tự nguyện thi hành án. Nhưng bà Nhung tìm nhiều lý do trì hoãn, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Đồng thời bà Nhung tiếp tục gửi đơn thư khiếu nại vượt cấp đến các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương đề nghị xét xử giám đốc thẩm. Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội ra thông báo số 618 trả lời đơn đề nghị của bà Nhung là không có cơ sở kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Nếu bà Nguyễn Kim Nhung không thực hiện quyết định thi hành án và bàn giao hai quầy số 330-331 dãy chợ tạm T17 chợ Thúc Duyên cho công ty cổ phần Triệu Đại Dương, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành cưỡng chế, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Thời gian cưỡng chế từ 13 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chính thức từ Bộ Y tế, từ tuần thứ 2 của tháng 4, Việt Nam sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, ngay khi các thủ tục kiểm định và chứng nhận xuất xưởng của vaccine hoàn tất. Thực hiện theo yêu cầu của Bộ Y tế, hiện nay các cấp ngành chức năng của Thái Nguyên đã chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để đợt tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả. Bài viết sau đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay, chúng tôi đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo lập danh sách tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Sơ bộ thống kê ban đầu, Thái Nguyên có gần 167.000 trẻ nằm trong độ tuổi này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc thống kê danh sách tiêm cho trẻ ở lứa tuổi này trên địa bàn tỉnh đã được các ngành liên quan triển khai từ cách đây hơn một tháng. Ngay khi Bộ Y tế thông tin về chủ trương tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Về cơ sở vật chất và nguồn lực con người, Thái Nguyên cũng đã có nền tảng sẵn sau khi tổ chức thành công hiệu quả 29 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người 12 tuổi trở lên. Do đó, chỉ sau 3 ngày có thông báo chính xác về thời gian tiêm chủng, Thái Nguyên đã ở tâm thế sẵn sàng. Hoạt động tiêm chủng sẽ được tiến hành ngay khi Bộ Y tế phân bổ vaccine về cho tỉnh. Vaccine về đến đâu sẽ tiêm ngay đến đó, phấn đấu kết thúc đợt tiêm sớm nhất có thể, tùy thuộc vào số vaccine được phân bổ. Dự kiến hoạt động tiêm chủng sẽ được tổ chức tại các điểm tiêm chủng cố định ở các cơ sở y tế và điểm tiêm lưu động và trường học, đối với những nơi tổ chức học tập trung tại trường. Ông Đỗ Trọng Vũ cho biết thêm, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, chúng tôi sẽ tiêm cho lứa tuổi lớn nhất trong nhóm này, học sinh lớp 6 trước, để theo dõi, đánh giá, kế đó sẽ hạ dần độ tuổi. Đồng thời, đợt tiêm cũng có thể được tiến hành tại trường học, như tiêm chủng cho nhóm 12 đến 17 tuổi trước đây, theo hình thức tiêm cuốn chiếu toàn bộ học sinh trong độ tuổi của trường, rồi mới chuyển sang trường khác. Tiêm tại các địa bàn dễ tiếp cận trước các địa bàn vùng sâu vùng xa để nhanh chóng phủ vaccine cho các cháu đến trường an toàn. Có thể thấy, công tác chuẩn bị để tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi của Thái Nguyên đã hoàn tất. Tuy nhiên, điều khiến các cấp ngành chức năng bận tâm chính là sự hợp tác của phụ huynh học sinh. Bởi vậy, hiện nay, hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ đang được các cấp ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, như qua các cụm loa truyền thanh, qua các phương tiện thông tin đại chúng. Theo chị Trần Thanh Thủy, giáo viên trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, hiện các cháu đã quay trở lại trường học trực tiếp, nên công tác tuyên truyền về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cũng thuận lợi hơn. Ngoài tuyên truyền trực tiếp, chúng tôi còn tuyên truyền qua mạng xã hội, nhóm Zalo, Messenger. Đáng mừng là hầu hết các phụ huynh đều đồng tình với chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và khẳng định sẽ cho con đi tiêm ngay khi vaccine về đến Thái Nguyên. Như vậy, Thái Nguyên đã hội tụ các điều kiện cần và đủ để tiêm vaccine cho trẻ. Để giúp trẻ thoải mái hơn khi đi tiêm chủng và sau tiêm chủng, chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên trao đổi với trẻ trước khi đi tiêm chủng, cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tiêm, thực hiện quy định 5K tại điểm tiêm để phòng tránh lây nhiễm SARS-CoV-2. Thạc sĩ, bác sĩ Hà Đức Trịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên nói, sau khi tiêm chủng, chúng ta cần theo dõi liên tục sức khỏe của trẻ trong vòng 28 ngày sau tiêm, đặc biệt 48 giờ đầu. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Khi trẻ sốt từ 38,5 độ C trở lên thì sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế, cho trẻ uống nhiều nước hoặc bù điện giải Orezon. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những vùng sản xuất chè lớn của cả nước với diện tích trên 22.000 ha, chất lượng thương hiệu chè Thái Nguyên đã được khẳng định. Thời gian vừa qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, các ngành địa phương đã nỗ lực nâng cao giá trị sản phẩm chè, qua đó góp phần nâng cao thu nhập của người làm chè.
Hợp tác xã chè Hà Thái đã có hơn 20 năm sản xuất các sản phẩm chè. Hiện nay đơn vị đang bán ra thị trường trên 20 loại sản phẩm, trong đó có những sản phẩm được bán với giá đến 10 triệu đồng trên 1 kg. Để có những sản phẩm chất lượng với giá thành cao, đơn vị đã chú trọng đến sản xuất chè sạch theo hướng hữu cơ. Bà Nguyễn Thị Hiền, giám đốc công ty chè Hà Thái cho biết.
Để nâng cao được cái giá trị của sản phẩm chè thì cái yếu tố quan trọng nhất của cái việc sản xuất kinh doanh chè là phải làm từ gốc. Chúng ta phải thay đổi hoàn toàn để sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ 100%. Thì có sản phẩm hữu cơ rồi thì mới chế biến tinh, chế biến sâu và chế biến đa dạng hóa các sản phẩm để đưa vào tất cả các thị trường. Dễ tính cũng như khó tính.
Để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm chè, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm, giảm giá thành nguyên liệu, đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất sản phẩm, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm. Chương trình hướng dẫn cho các hợp tác xã, hộ sản xuất về những kiến thức khi tham gia sàn thương mại điện tử được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổ công tác 1034 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức mới đây tại vùng chè Tân Cương. Chương trình nhằm phổ biến chủ trương định hướng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản địa phương qua sàn thương mại điện tử, đào tạo tập huấn kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho hộ sản xuất nông nghiệp. Ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Với một cái giải pháp về cái công nghệ thông tin ấy, thì cái lượng người và biết được về cái bản những mặt hàng đó là nó rất là lớn. Do vậy là thông qua cái chuyển đổi số thì các doanh nghiệp cũng có nhiều cái đơn hàng, qua đó thì nâng cao giá trị.
Bà Hoàng Thị Tân, giám đốc hợp tác xã Tâm Trà Thái, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Khi mà dịch bệnh xảy ra thì lúc này thì hợp tác xã chúng tôi đã chuyển đổi đưa tất cả các cái sản phẩm lên các cái sàn, ví dụ như là vỏ sò, Potmark, Lazada. 80% sản phẩm của hợp tác xã đều được bán qua các cái sàn thương mại với doanh thu tương đối lớn.
Bằng nhiều giải pháp đồng bộ của các ngành địa phương cùng nỗ lực của người dân, hợp tác xã sản xuất chè, thời gian tới, cây chè tiếp tục giữ vai trò là cây thế mạnh đặc biệt của tỉnh, là cây trồng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích chè đạt 23.500 hectare, sản lượng búp tươi đạt 273.000 tấn trên năm, giá trị sản xuất đạt 350 triệu đồng trên 1 hectare.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, đêm và sáng sớm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tổ chức Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên năm 2022. Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2022 hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tại công văn số 503 UBND VHTT ngày 3 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tổ chức Ngày hội sách và Văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Sách, sứ mệnh phát triển văn hóa đọc. Ngày hội được tổ chức quy mô cấp thành phố với sự tham gia của một số đơn vị trên địa bàn thành phố, một số công ty sách, nhà xuất bản, trường học, các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh như Trường Cao đẳng Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Iris, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, Nhà sách Tiền Phong, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Văn hóa Sáng tạo Chí Việt, Nhà sách First New, Nhà sách Đinh Tị. Ngày hội là một hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4, nhằm tôn vinh văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên về ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách, tôn vinh tác giả, tác phẩm, thực thi bảo vệ quyền tác giả, tôn vinh nghề thư viện, nghề xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, sưu tầm quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, tôn vinh các giá trị của sách, hướng tới xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, qua đó tuyên truyền giáo dục về việc đọc sách, cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách, góp phần xây dựng, hình thành thói quen đọc, tạo nền tảng quan trọng trong việc nghiên cứu, học tập của mọi người dân, góp phần hình thành xã hội học tập, một mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật của các đơn vị tham gia ngày hội, các nội dung đố vui có thưởng về sách và văn hóa đọc, ngâm thơ, bình thơ, mạn đàm về thơ, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Các đơn vị tham gia ngày hội tổ chức một số hoạt động truyền thông tương tác như tổ chức không gian đọc sách miễn phí, tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề Đọc sách để phát triển bản thân và chấn hưng văn hóa đọc do tác giả, diễn giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương trực tiếp truyền đạt. Ngày hội sách và văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên được khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại trường Cao đẳng Thái Nguyên, km số 6, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ban tổ chức ngày hội trân trọng thông báo để nhân dân, bạn đọc biết đến dự khai mạc và tham gia các hoạt động của ngày hội.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!